là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ Hai 24 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Hơn 3.000 bí thư chi bộ, các cán bộ kiêm nhiệm không chuyên trách ở các thôn bản, tổ dân phố được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ.
Ngày mai 25 tháng 6, trên 7.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019.
Năm 2019, gần 100 cán bộ chiến sĩ chính quy sẽ được điều động đảm nhận các chức danh công an xã. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Tiếp đó là ghi nhận Công an thành phố Yên Bái tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã Nghi Lộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020.
6 tháng đầu năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. 33 chỉ tiêu theo chương trình hành động đều cơ bản đảm bảo tiến độ so với kế hoạch từ 45 đến 50%, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm, 3 chỉ tiêu gặp khó khăn cần quyết liệt tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm là tổng đàn gia súc chính, số xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế và số trường đạt chuẩn quốc gia. Kinh tế của thị xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt 640 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 105 tỷ đồng. Thị xã đã đón tiếp trên 55.000 lượt khách trong nước và quốc tế, thu ngân sách 6 tháng ước đạt trên 40 tỷ đồng, bằng gần 50% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt gần 74 tỷ đồng, bằng 54,7% kế hoạch. Thị xã đang tập trung triển khai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa thương phẩm chất lượng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh giản gọn nhẹ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và được đẩy mạnh qua việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công thị xã và các xã phường đi vào hoạt động. Khi nhận biểu dương những kết quả mà thị xã Nghĩa Lộ đạt được trong triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế của thị xã. Đồng thời đề nghị tập thể Ban chấp hành Ban thường vụ Thường trực Thị ủy Nghĩa Lộ cần quyết liệt tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành sớm các mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 13, kế hoạch số 96 của Thị ủy về thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu khó đạt, các chỉ tiêu mới đã được xác định. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy điều hành của chính quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy cơ quan đơn vị theo tinh thần chỉ thị số 24 của Tỉnh ủy. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề của năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thị xã Nghĩa Lộ cần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là hạ tầng giao thông để nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của thị xã và của tỉnh như dự án đường Hoa Ban và sân vận động thị xã, dự án tổng thể chỉnh trị Ngòi Thia giai đoạn 2, chuẩn bị các điều kiện thực hiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với đó phải tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước chuyển mới trong thu hút đầu tư, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp trong các thành phần kinh tế, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị, tinh giản biên chế theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã Nghĩa Lộ cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của thị xã, triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chỉ đạo và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội các chi đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ngày 24 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện.
Bám sát chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Bình được giữ vững. kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.500 tỷ đồng. Thu ngân sách đến ngày 20 tháng 6 đạt 100 tỷ đồng, bằng 48% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm. Về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 6 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã phun trên 1.300 lít thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi. Trên địa bàn huyện phát hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các xã Yên Thành, Văn Lãng và An Đà, tiêu hủy 65 con lợn với trọng lượng trên 3,3 tấn. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành tiêu hủy lợn bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán gia súc ra vào địa bàn. Do đó, các ổ dịch đã được khống chế, không lây lan ra diện rộng. Từ năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019, huyện Yên Bình đã bê tông cứng hóa được trên 163 km đường giao thông nông thôn, vượt trên 63 km so với mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã kiên cố hóa đạt trên 46 km, bằng trên 110% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Dự kiến đến hết năm 2019, huyện sẽ thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt trên 94 km, bằng 224% kế hoạch. Đối với công tác phòng chống thiên tai, 6 tháng qua trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra 2 trận mưa rào kèm gió lốc gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng về tài sản hoa màu. Qua rà soát, huyện Yên Bình có gần 780 nhà nằm trong khu vực nguy hiểm. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với thiên tai, kiên quyết di rời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tăng cường phổ biến hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, làm rõ và giải đáp một số nội dung về công tác giải ngân nguồn vốn, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, phòng chống thiên tai, triển khai các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế của huyện như vấn đề đầu tư công, giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm, xây dựng nông thôn mới chưa đạt kết quả, vấn đề quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường còn nhiều khó khăn. Với những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Yên Bình cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, trước hết huyện phải xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, trong đó có tính toán điều chỉnh, bổ sung các phương án để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, xác định lại kịch bản tăng trưởng, tăng sản lượng cây ăn quả có múi, đồng thời thực hiện ngay việc chi trả bồi thường cho những hộ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019. Huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công đến năm 2020, ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp, còn lại sẽ đầu tư cho các công trình khởi công mới. Chủ động xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo hướng mở rộng tối đa theo khoán chi đối với các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp chưa đảm bảo tự chủ. Cùng với đó, rà soát đánh giá lại hiệu quả của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện bài bản thận trọng công tác sáp nhập các xã, tiếp tục kiện toàn các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư. Ngoài ra, huyện cần quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công, rà soát lại hộ nghèo và nhà ở cho người có công, thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo, đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, đảm bảo bền vững, chú trọng công tác kiện toàn các chi bộ sau khi sáp nhập thôn bản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp, trước mắt là kiện toàn xây dựng các tiểu ban để chuẩn bị đề cương văn kiện. Trước đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành đã đi kiểm tra công trình xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Đại Đồng, công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Văn Lãng và kiểm tra công tác phát triển quỹ đất, tiến độ thi công các công trình dự án khởi công mới trên địa bàn thị trấn Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 66 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, các cán bộ kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn bản tổ dân phố sau khi các địa phương tiến hành sáp nhập thôn bản tổ dân phố. Đến nay 100% các huyện thị thành phố đã tổ chức được 23 lớp tập huấn cho trên 3.000 học viên tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trang bị cho đội ngũ bí thư chi bộ và các chức danh kiêm nhiệm những kiến thức cơ bản về chức năng nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phương pháp, cách thức hoạt động của trưởng thôn bản, tổ trưởng tổ dân phố, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Chiều nay tại 25 điểm thi trong tỉnh đã tổ chức khai mạc kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tham gia kỳ thi này, tỉnh Yên Bái có trên 7.000 thí sinh dự thi ở 305 phòng thi.
Tại các hội đồng thi, các thí sinh được phổ biến quy chế thi, lịch thi và cách làm thủ tục dự thi. Ngày mai 25 tháng 6 buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Ngày 26 tháng 6 thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Ngày thi cuối cùng 27 tháng 6 thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Năm nay toàn tỉnh có trên 1.300 cán bộ coi thi, trong đó có 452 cán bộ là giảng viên của trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Từ đầu năm đến nay, dịch lở mồm long móng làm gần 1.500 con lợn mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy trên 1.000 con với tổng trọng lượng gần 50 tấn. Đặc biệt từ đầu tháng 5 năm 2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh và lây lan ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, làm trên 2.900 lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy, trọng lượng trên 126 tấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện nay giá thịt lợn trên thị trường liên tục giảm sâu xuống còn 28 đến 30.000 đồng một kg thịt hơi. Theo dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2019, đầu đàn lợn sẽ giảm mạnh, dẫn đến giá trị sản lượng ngành chăn nuôi lợn sẽ giảm. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất các phương án, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tập trung chăn nuôi gia cầm, đại gia súc, sản xuất lâm nghiệp, thủy sản, bù đắp tối đa sản lượng, giá trị nội ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp cả năm đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 235 tỷ đồng theo kế hoạch. Trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, cũng như huy động nguồn lực, bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện lợi thế của từng địa phương nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao ASEAN vừa bế mạc với sự nhất trí của lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN về nỗ lực tăng cường vai trò của khối đối với khu vực. Các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp hiện nay trên Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ASEAN cần quan tâm đến những diễn biến trên thực địa Biển Đông, trong đó có hành vi đe dọa tới ngư dân. Các nước ASEAN cũng nhất trí cần nhìn nhận thẳng thắn về kết quả bước đầu trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, song cũng không bỏ qua các diễn biến trên thực địa như cải tạo đất trái phép, quân sự hóa, cản trở khai thác hợp pháp tài nguyên biển, thậm chí đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân. Về cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung, đại diện các nước tham dự cuộc họp đều bày tỏ lo ngại trước những hệ lụy từ căng thẳng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo các lãnh đạo, ASEAN cần cùng nhau hoạch định những biện pháp phù hợp nhằm vừa giảm thiểu tác động tiêu cực vừa thích ứng hiệu quả với hoàn cảnh mới. Ngày 23 tháng 6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết những động thái quân sự của Mỹ trong thời gian qua đã gây ra mối đe dọa mới cho khu vực. Trong khi đó, Thiếu tướng Ghulamashi Rashid, chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, nếu xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran, không quốc gia nào có thể kiểm soát được quy mô và thời gian diễn ra cuộc chiến. Ông Rashid cảnh báo trước khi quyết định tăng cường hành động quân sự ở Trung Đông, Mỹ nên cân nhắc tới sự an toàn của các binh sĩ. Ông nhấn mạnh Iran không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ đáp trả bất cứ mối đe dọa và hành động xâm lược nào. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phe đối lập vừa tuyên bố chiến thắng một lần nữa trong cuộc bỏ phiếu ở Istanbul, tạo nên một cú sốc lớn đối với chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan. Trong bầu cử thị trường thành phố Istanbul, ông Erem İmamoğlu của đảng CHP đã dẫn trước đảng cầm quyền AKP của ông Erdogan với tỷ lệ 54% và 45%. Cuộc bầu cử diễn ra 3 tháng sau khi Tổng thống Erdogan tuyên bố hủy kết quả cuộc bỏ phiếu đầu tiên vì nghi ngờ có gian lận. Trong cuộc bỏ phiếu đó, đảng AKP đã thất bại. Chiều ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương tại công viên Letnan ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, khoảng 250.000 người đã tham gia biểu tình kêu gọi sự độc lập của ngành tư pháp và phản đối thủ tướng Andrej Babiš. Các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Séc từ đầu tháng 5 năm 2019 nhằm kêu gọi thủ tướng Andrej Babiš từ hứa sau khi bà Maribel Selova, trợ lý của tổng thống, được bỏ phiếu làm bộ trưởng tư pháp. Trước đó, cảnh sát Séc kiến nghị tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với Thủ tướng Babiš hồi cuối tháng 4 năm 2019 kèm theo các cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu dành cho dự án tổ cò. Việc bổ nhiệm bà Bensilova bị coi là can thiệp vào tính độc lập của ngành tư pháp nhằm ngăn cản việc đưa Thủ tướng ra truy tố. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ hoãn việc trục xuất người nhập cư quy mô lớn trong 2 tuần để tìm cách thỏa hiệp với các lãnh đạo đảng Dân chủ về những vấn đề nhập cư. Ngày 23 tháng 6, trên trang Twitter cá nhân, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đang hoãn các cuộc trục xuất theo yêu cầu của Đảng Dân Chủ để xem có đạt được một thỏa hiệp nào đó hay không. Ông Trump nhấn mạnh việc trục xuất sẽ bắt đầu khi lưỡng đảng trong Quốc hội không thể đưa ra một kế hoạch hợp tác giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp qua biên giới phía Nam của Mỹ. Trước đó, giới chức Mỹ đã chuẩn bị cho kế hoạch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn tại 10 thành phố, trong đó có Houston, Chicago, Miami, Los Angeles bắt đầu từ 23 tháng 6 theo giờ địa phương. Hiện có khoảng 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang có mặt ở Mỹ, hầu hết đến từ Mexico và các nước Trung Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ trong hai tuần này, lưỡng đảng Quốc hội Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề nào trong dự thảo luật cải cách nhập cư. Thưa quý vị và các bạn, công tác đấu tranh triệt phá tội phạm về ma túy và đưa người nghiện đến cơ sở điều trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Yên Bái thực hiện trong công tác phòng chống ma túy, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác phòng chống ma túy của Công an thành phố Yên Bái.
Khu vực gầm cầu Yên Bái thuộc tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà trước đây là địa điểm thường xuyên xuất hiện các đối tượng nghiện ma túy đến hút chích hoặc buôn bán, nhưng nay tình trạng này đã không còn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng được giữ vững, không có các điểm ma túy phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Người dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Minh Chia, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
trước đây ở khu vực gầm cầu này có thể nói là cái trọng điểm hết sức phức tạp về vấn đề, tức là các con nghiện thường xuyên đi đến giao hàng rồi là tiêm chích rất nhanh chóng ở phía bờ sông này. Mà trong thời gian từ đầu năm đến giờ thực hiện cái công tác phát động phòng chống các cái tội phạm tai tệ nạn về ma túy thì là ở khu vực ở tổ dân phố Hồng Thắng được công an phường Hồng Hà chỉ đạo rất sát sao và được các anh trên thành phố trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra ở cái khu vực này, thì có thể nói từ đầu năm đến giờ là giảm hẳn, có thể nói là giảm hẳn đấy. Đấy là tình hình bà con ở đây rất là tin tưởng và yên tâm.
Thời gian qua, Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường xuống địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về pháp luật, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đồng thời làm tốt công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Công an phường Hồng Hà đã phối hợp với các ngành chức năng đưa 24 trường hợp vào diện quản lý giáo dục tại xã phường và lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện tỉnh 7 trường hợp. Đại úy Dương Thị Phương Nhung, Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
trước đây địa bàn tôi phụ trách ấy, là một địa bàn rộng đông dân cư, đấy thì là cũng tính chất phức tạp về an ninh trật tự cũng rất phức tạp đấy, và đối tượng nghiện trên địa bàn quản lý thì cũng rất là nhiều. Nhưng là bây giờ thì do sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đấy, sự chỉ đạo trực tiếp của nghiệp vụ của Công an thành phố Yên Bái đấy, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban chỉ huy Công an phường Hồng Hà đấy, bản thân tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại cơ sở đấy, làm tốt công tác quản lý, răn đe, giáo dục, giúp đỡ người nghiện. Đấy, hiện nay trước đây trên địa bàn tôi phụ trách thì cũng rất là đông người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy. Thế nhưng hiện nay thì là do công tác quản lý phối kết hợp đưa đi cơ sở chữa bệnh tại trung tâm cai nghiện tỉnh Yên Bái. Đấy thì hiện nay địa bàn của tôi là nói chung là cũng ổn định về tình an ninh trật tự.
Ông Trường Phân Đông, Phó trưởng ban bảo vệ dân phố phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
tôi đã triển khai trên cơ sở là đồng bộ kết hợp với công an, với toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phố là rà soát các hộ dân, trong hộ các hộ dân đó là có những cái đối tượng thành phần nghiện ngập, thành phần mua bán thì chúng tôi phân loại, sau đó như chúng tôi triển khai đến như là vận động với những đối tượng như là nghiện ngập là từ bỏ con đường, và những đối tượng buôn bán thì phải dừng lại trong việc làm đó để biết được việc làm vi phạm pháp luật xã hội. Thế cũng có những một số đối tượng ngang bướng thì chúng tôi phải lập danh sách đưa vào trung tâm để mà giáo dục, giáo dưỡng. Thế còn những đối tượng nghiện ngập thì có lập danh sách hồ sơ hàng năm, hàng tháng để đưa vào như là qua quá trình theo dõi để đưa vào như là cai chữa bệnh trong trung tâm chữa bệnh của tỉnh.
Theo thống kê của lực lượng chức năng, thành phố Yên Bái hiện có 366 người nghiện thuộc diện quản lý ngoài xã hội, giảm 35 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018. Để làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, Công an thành phố Yên Bái đã chủ động phối hợp với ngành chức năng trong công tác xét nghiệm phát hiện đối tượng nghiện, tránh tình trạng người nghiện vừa sử dụng methadone vừa sử dụng ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố Yên Bái cũng đã đề nghị cơ quan chức năng thẩm định 15 hồ sơ người nghiện để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. cưỡng chế 10 trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện của tỉnh và bắt khởi tố tạm giam một đối tượng. Thượng tá Hoàng Văn Tuân, trưởng công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường Nguyễn Thái Học là một cái địa bàn còn tiềm ẩn cái tội phạm ma túy. Vì sao? Vì số người nghiện là còn khá nhiều. Trong đó thì đại đa số là các đối tượng là đang cai nghiện bằng hình thức sử dụng methadone. Nhưng mà lại trong số đó thì rất nhiều đối tượng là vừa lợi dụng việc cai nghiện bằng methadone lại vừa sử dụng các loại ma túy khác. Nắm được cái tình hình đó ngay từ đầu năm thì công an phường tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực là thường xuyên bám sát địa bàn, đặc biệt là nắm chắc các số đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, và phối hợp với cảnh sát hình sự cùng nhau là gọi hỏi, thường xuyên gặp gỡ gọi hỏi, răn đe và xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng đó để có cái biện pháp xử lý phù hợp. Đối với các đối tượng cai bằng hình thức sử dụng methadone, chúng tôi phối hợp với cả đội ma túy công an thành phố xét nghiệm tại trung tâm. Thì qua cái quá trình làm sát sao như vậy thì từ đầu năm thì chúng tôi đã xét nghiệm đến 46 lượt đối tượng, trong đó thì đã có áp dụng biện pháp giáo xã phường được 14 đối tượng và lập được 4 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện.
Mặc dù thành phố Yên Bái không có các tụ điểm ma túy phức tạp, không có tụ điểm buôn bán đường dây lớn có tổ chức, tuy nhiên phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng manh động và tinh vi hơn. Trước thực trạng này, công an thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong đấu tranh triệt phá. Trong đó 6 tháng đầu năm phát hiện đấu tranh và bắt giữ 13 vụ án ma túy với 27 đối tượng. Qua đó thu giữ trên 4,6 gam heroin, trên 50 gam ma túy tổng hợp, 0,85 gam cần sa tươi cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và một số đồ vật tài sản khác. Đến nay đã khởi tố 11 vụ, 16 bị can và xử lý hành chính 8 đối tượng, chuyển cơ quan khác điều tra xử lý theo thẩm quyền 2 vụ và 3 đối tượng. Trung tá Trần Văn Hiền, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái khẳng định.
Thực hiện kế hoạch công tác đấu tranh phòng chống ma túy của công an thành phố Yên Bái trong năm 2019, đặc biệt là thực hiện trong tháng 6 này thì thực hiện kế hoạch cao điểm của tấn công trấn áp tội phạm về ma túy tại nhân ngày 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy của kế hoạch của công an tỉnh và công an thành phố Yên Bái thì đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho công an các phường xã, chính các ban ngành đoàn thể, ủy ban dân các phường xã thì thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cao điểm. Công an thành phố cũng giao chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch thì giao chỉ tiêu cho công an các phường xã, các đội nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy và lập hồ sơ đi cai nghiện. Và trong tháng 6 thì công an thành phố cũng phối hợp với trung tâm điều trị các chất dạng thuốc phiện, trung tâm methadone.
Với việc làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng, công an thành phố Yên Bái đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Tuy nhiên, tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa và có nhiều thủ đoạn mới. Do vậy, để đẩy lùi tệ nạn ma túy thì mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống loại tội phạm này. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận cuối bảng B Copa America, đội tuyển Argentina chỉ cần thắng tối thiểu đội tuyển Qatar là chắc chắn giành quyền góp mặt ở tứ kết, và các cầu thủ áo sọc xanh trắng đã làm được nhiều hơn thế. Lautaro Martinez mở tỷ số ngay phút thứ tư sau sai lầm của hậu vệ bên phía Qatar, rồi sau đó Aguero ấn định tỷ số 2-0 phút 84. Đây cũng là trận đấu chứng kiến các nhà đương kim vô địch châu Á Qatar thi đấu rất ấn tượng, chỉ tiếc rằng họ thiếu đi chút may mắn trong các tình huống dứt điểm. Với việc ở trận đấu cùng giờ đội tuyển Paraguay thất bại 0-1 trước đội tuyển Colombia, đội tuyển Argentina đã giành quyền góp mặt tại tứ kết với tư cách đội nhì bảng B. Đội tuyển Colombia toàn thắng cả 3 trận, giành vị trí đầu bảng một cách thuyết phục. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu ra quân tại CAN 2019, hai đội bóng được đánh giá cao là Senegal và Maroc đã có được 3 điểm đầu tiên. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu, Senegal thi đấu áp đảo Tanzania, song cũng phải đợi tới phút 28 họ mới có bàn mở tỷ số do công của Keita Bander. Có bàn mở tỷ số, Senegal vẫn tiếp tục dồn ép đối thủ và tới phút 64 họ đã có thêm bàn thắng thứ hai. Người lập công là tiền vệ Karim Pis Diata. Chiến thắng 2-0 trong trận ra quân giúp Senegal cùng Algeria chia sẻ hai vị trí dẫn đầu ở bảng C. Trước đó Algeria cũng giành thắng lợi 2-0 trước Kenya. Ở cuộc đối đầu giữa Maroc và Namibia trong khuôn khổ bảng D, đội bóng được đánh giá cao hơn là Maroc đã phải rất vất vả mới có được trọn vẹn 3 điểm, Maroc tung ra sân đội hình gồm khá nhiều hào thủ và sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội lên tới 61%, tung ra 10 cú sút với 5 lần trúng đích, 5 lần được hưởng phạt góc, nhưng phải đợi tới phút 89 mới có được bàn thắng khá may mắn. Tiền đạo vượt sân tay người Kemune bên phía Namibia đã đá phản lưới nhà, giành chiến thắng chật vật 1-0 ở những phút cuối. Maroc tạm đứng đầu bảng D với 3 điểm. Trong trận chung kết Halle mở rộng 2019, Roger Federer đã xuất sắc vượt qua Davis Goffin để có lần thứ 10 vô địch giải đấu. Federer khởi đầu trận chung kết rất tự tin và không để mất một break nào trong set 1. Ở chiều ngược lại, Goffin cũng chơi rất cố gắng và gây ra không ít khó khăn cho tàu tốc hành người Thụy Sĩ. Hai tay vợt vì thế đã phải phân định thắng thua qua loạt tiebreak và Federer đã tạo ra sự khác biệt, anh giành chiến thắng áp đảo 7-2 để vượt qua Goffin trong set 1. Sang set 2, Goffin có vẻ như đã để mất tinh thần, anh liên tục mắc lỗi đánh bóng hỏng, trong khi Federer vẫn thể hiện được sự ổn định trong những game cầm giao bóng của mình. Với tỷ lệ giao bóng 1 an điểm lên tới 83%, tay vợt số 3 thế giới nhanh chóng thắng 6-1 trong set 2 để khép lại trận đấu với tỷ số 2-0 chung cuộc. Giành chức vô địch Halle mở rộng 2019, Federer đã có được danh hiệu thứ 10 của mình tại giải đấu này. Tại giải đua xe công thức 1, trong một ngày có được phong độ cao, nhà đương kim vô địch thế giới Lewis Hamilton không mắc bất kỳ một khó khăn nào. Và về nhất Grand Prix Pháp, tay đua 34 tuổi sử dụng chiến thuật hợp lý và sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ kỹ thuật để cán đích đầu tiên tại GP Pháp, bỏ xa người về thứ hai là Valtteri Bottas 18 giây. Về thứ ba là Charles Leclerc, tay đua của Ferrari. Như vậy, ba tay đua có thành tích tốt nhất ở buổi phân hạng đều giữ được vị trí của mình sau buổi đua chính. Với chiến thắng tại trường đua Paul Ricard, Hamilton đã bỏ cách người xếp thứ hai là Bottas khoảng cách lên tới 36 điểm và hơn Vettel 56 điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu sim 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên sim 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp sim 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp sim 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp sim 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gà 50, cúp 81, 82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng 2 từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.